Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 10, nhằm 22 tháng 9, âm lịch Canh Dần. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần và lời kêu gọi thực hành thông điệp bảo vệ Thăng Lâm của Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất.
Tin trong tuần, đàn áp việc tu sửa chùa Kim Quang tại Huế. Tin khẩn báo từ Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thừa Thiên, Huế, cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết rằng, ngày 16 tháng 10 năm 2010, lúc 8 giờ 30 sáng, hàng trăm công an, cán bộ, dân phòng thuộc các ban ngành của thành phố Huế, do Ủy ban Nhân dân Phường An Cựu dẫn đầu, ồ ạt xông vào chùa không cần chào hỏi ai, chúng đọc lệnh cưỡng chế, rồi một nhóm xông thẳng vào đám thợ đang làm việc, thẳng tay cướp giật những công cụ xây dựng đang cầm trên tay và cưỡng chế họ về giam tại trụ sở dân phòng. Một bọn khác ào tới cướp giàn giá, xe rùa, búa rìu và nhiều vật dụng khác đưa lên xe chở đi, rồi một bọn nữa mà đa số là đàn bà, phụ nữ xông vào trước mặt quý thầy, la lối chửi rủa om sòm bằng những lời lẽ mất dạy, tục tĩu, vô văn hóa. Thật là một cảnh tượng cướp giật hỗn loạn chưa từng có, tăng chúng trong chùa phải nổi chuông trống báo động tiếp cứu, nhờ vậy Phật tử xung quanh đã vào rất đông để bảo vệ. Trong khi đó, công an phong tỏa các ngã đường, ngăn chặn không cho quý thầy, Phật tử và đồng bào đến tiếp cứu. Hòa Thượng Thiện Tánh nghe tin, tức tốc chạy đến, đã bị công an quay ngang xe giữa đường chặn lại, rồi vu cáo Hòa Thượng tông xe. Hòa Thượng đành bỏ xe chạy bộ đến chùa Kim Quang. Chùa Kim Quang là ngôi cổ tự có mặt từ 150 năm qua ở Huế. Ngài Hòa Thượng Thích Diệu Hoàng, khi còn tại thế đã thiết tha hiến cúng để làm cơ sở sinh hoạt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại địa phương. Phụng trì di giáo của Bổn Sư, Thượng tọa Thích Toàn Lạc đã đại diện môn phái, bàn giao cho Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi cổ tự đã hư hao nhiều qua năm tháng với thời tiết khắc nghiệt của xứ Huế, lại phải hứng chịu bao nhiêu đợt khủng bố, đàn áp chỉ vì nguyên cớ duy nhất. Đây là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vì thế, nhân ngày huy kỵ của cố Hòa Thượng Thích Diệu Hoàng năm nay, 19 tháng 8 Canh Dần, tức 26 tháng 9 năm 2010, Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế và Ban Quản trị Chùa Kim Quang đã họp và nhất trí phải sửa sang ngôi nhà tăng trước mùa mưa bão gần kề. Căn cứ nghị định của Chính phủ số 22 / 2005 / ND / CP ngày 1 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, thì điều 28 khi sửa chữa cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn công trình thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Nhưng trước khi sửa chữa cải tạo, người phụ trách cơ sở tôn giáo phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân cấp xã sở tại biết, nên chùa Kim Quang đã làm văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường An Cựu. Trình báo việc sửa chữa ngôi nhà tăng, Ủy ban Nhân dân phường An Cựu không nhận và trả lại đơn, chứng tỏ rằng Ủy ban đã gián tiếp đồng ý vì việc tu sửa ngôi nhà tăng chỉ là ngôi nhà cấp 4 và xây dựng lại trên nền đất cũ nên không cần xin phép. Thế nhưng khi tiến hành việc trùng tu, công an phường An Cựu đến chặn xe chở vật liệu, hăm dọa thợ thuyền và bắt họ phải cam kết không được đến làm việc tại chùa Kim Quang. Một số Phật tử đến làm công đức cũng bị công an đến từng người dọa dẫm uy hiếp. Trong lúc trừ tăng khởi đầu công việc dọn dẹp, thì công an ngang nhiên xông vào chùa quay phim, chụp ảnh, hống hách đòi cắt điện nước. Một số khác đứng ngoài chửi rủa thóa mạ rất thô bỉ. Ngày 29 tháng 9 vừa qua lúc 15 giờ, hơn 30 cán bộ công an phường An Cựu xông vào chùa đòi gặp thầy Toàn Lạc để xử lý việc xây dựng trái phép. Chư tăng phản bác rằng chùa chỉ sửa chữa tại ngôi nhà tăng trên nền cũ và là ngôi nhà cấp 4 nên không xin phép như pháp luật quy định theo điều 28 của nghị định chính phủ, đuối lý nên họ đành hậm hực ra về. Nhưng sau đó, họ ngăn chặn các lối đi không cho xe chở vật liệu, cát sạn, xi măng vào chùa, đồng thời ngăn cản thợ thuyền, Phật tử không được đến chùa làm việc. Mặt khác, công an cán bộ dân phòng canh gác thường xuyên và hàng đêm xông vào chùa kiểm tra hộ khẩu với mục đích quấy rối sự tu tập thanh tịnh của chư tăng. Bất ngờ vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, lúc 8 giờ 30 sáng, hàng trăm công an cán bộ dân phòng thuộc các ban ngành của thành phố Huế do Ủy ban Nhân dân phường An Cựu dẫn đầu, ồ ạt xông vào chùa, không cần chào hỏi ai, chúng đọc lệnh cưỡng chế, rồi một nhóm xông thẳng vào đám thợ đang làm việc, thẳng tay cướp giật những công cụ xây dựng đang cầm trên tay và cưỡng chế họ về giam tại trụ sở dân phòng. Một bọn khác ào tới cướp giàn giá, xe rùa, búa diều và nhiều vật dụng khác đưa lên xe chở đi, rồi một bọn nữa mà đa số là đàn bà, phụ nữ xông vào trước mặt quý thầy, la lối chửi rủa om sòm bằng những lời lẽ mất dạy tục tĩu, vô văn hóa. Thật là một cảnh tượng cướp giật hỗn loạn chưa từng có. Tăng chúng trong chùa phải nổi chuông trống báo động tiếp cứu các Phật tử xung quanh đã vào rất đông để bảo vệ. Trong khi đó, công an phong tỏa các ngã đường ngăn chặn không cho quý thầy, Phật tử và đồng bào đến tiếp cứu. Hòa thượng Thiện Tánh nghe tin, tức tốc chạy đến đã bị công an quay ngang xe giữa đường chặn lại rồi vu cáo hòa thượng tông xe. Hòa thượng đành bỏ xe chạy bộ đến chùa Kim Quang. Bản tin khẩn báo của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết luận rằng, bọn người vô thần kia như một bầy thú hung hăng mất hết tính người, xô đẩy cướp phá trước mắt đông đảo đồng bào hiếu kỳ hiện diện. Những người thợ nghèo lao động vì miếng cơm manh áo, hỏi họ có tội tình chi mà chính quyền bắt giam, khủng bố, cướp dụng cụ sản xuất, trong khi chính quyền vẫn hô hào Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp công nông. Cộng sản đã lạm dụng luật pháp để dối trá dư luận, thẳng tay đàn áp sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cộng sản đã lạm dụng ngôn từ để che mắt dư luận, to miệng thóa mạ tăng tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đây là hành vi của một bọn côn đồ, mỉa mai thay bọn côn đồ ấy lại đại diện cho luật pháp Việt Nam.
Lời kêu gọi thực hành thông điệp Hãy bảo vệ Thăng Long như 1.000 năm Thăng Long của Đại lão Hòa Thượng, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tổng Bộ trưởng Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Bộ trưởng Gia đình Phật tử vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính gửi Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử các cấp, cùng toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử quốc nội và hải ngoại. Đồng kính gửi anh chị em thanh niên, sinh viên và học sinh Phật tử Việt Nam. Toàn thể anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử các cấp thân mến. Toàn thể anh chị em học sinh, sinh viên và thanh niên Phật tử Việt Nam thân mến.
Thợ cả Uzira, người cuối cùng bị kẹt dưới mỏ San Jose, đã được đưa lên mặt đất. Tổng thống Piñera của Chile đã đích thân đẩy nắp hầm cứu hộ. Chile đã vỡ òa trong hạnh phúc, hòa với nước mắt sung sướng của hàng triệu người trên trái đất, theo dõi số phận của 33 thợ mỏ kẹt dưới hầm sâu suốt 69 ngày ròng rã. Sa mạc hoang vắng Atacama đã đi vào lịch sử của kỹ thuật, ý chí, đoàn kết, hy sinh, nhưng cao cả hơn hết, Atacama là biểu trưng của giá trị con người. Cả thế giới thán phục, chia sẻ và chúc mừng Chile, một đất nước xa xôi bên kia bờ Nam Thái Bình Dương. Trong khi đó, cả thế giới lại vô cùng ngỡ ngàng nhìn vào một đất nước đối diện bên này bờ Tây Thái Bình Dương. Đất nước Việt Nam thân yêu có 4.000 năm văn hiến. Họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy lũ lụt, đói nghèo, chết chóc đang gieo rắc tang thương lên đồng bào miền Trung ruột thịt. Thì thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước lại tưng bừng lễ hội ăn chơi phè phỡn suốt 10 ngày đêm dưới tiêu đề kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Họ ngỡ ngàng vì lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội tuyên bố trong buổi tổng kết ngày 15 tháng 10 năm 2010. Đại lễ đã đạt mục tiêu hoành tráng, trang trọng, rực rỡ, vui vẻ và tiết kiệm.
Để đạt được mục tiêu hoành tráng, Hà Nội đã diễu binh, diễu hành rầm rộ, máy bay trực thăng mang cờ Cộng sản bay rợp trời thủ đô, trong khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình vang lại xin một chiếc trực thăng cứu hộ dân lành đang chới với trong vùng rốn lũ. Làm sao mà thế giới không ngỡ ngàng cho được? Để đạt mục tiêu trang trọng, Hà Nội yến tiệc linh đình với tay to mặt lớn, áo quần chải chuốt bảnh bao trên khán đài lộng lẫy, trong khi người dân vùng lũ chới với trên mái nhà, trông chờ một gói mì tôm cứu trợ. Làm sao mà thế giới không ngỡ ngàng cho được? Để đạt mục tiêu rực rỡ, Hà Nội cờ xí đầy đường, đèn hoa chật phố, trong khi người dân Quảng Bình trắng tay, tìm vào núi sâu hang đá sống tạm như thời hoang dã. Làm sao mà thế giới không ngỡ ngàng cho được? Để đạt mục tiêu vui vẻ, Hà Nội pháo hoa rợp trời, ca múa dậy đất, trong khi hàng trăm người chết đuối, hàng ngàn nhà cửa tiêu điều, nước mắt tang thương không ngừng đổ xuống, trong khi ngay tại thủ đô hàng ngàn trẻ em đường phố bị săn lùng bắt vào trại lao động, bị đánh đập, đói khát, nếu không nhanh chân chạy trốn về quê, mong sao lễ hội chóng qua để trở về đường phố kiếm sống qua ngày. Làm sao mà thế giới không ngỡ ngàng cho được? Và để đạt mục tiêu tiết kiệm, Hà Nội đã bỏ ra 94.000 tỷ đồng, 10% ngân sách quốc gia cho lễ hội. Nếu không tiết kiệm, chắc con số sẽ lên gấp nhiều lần. Số tiền ấy, các nhà chuyên môn ước tính sẽ nuôi trọn đời 500.000 trẻ em khuyết tật mà cha mẹ bất lực không biết bám víu vào đâu. Đủ làm 2 triệu ngôi nhà tình thương cho những người không nơi nương tựa. Đủ làm 5.000 cây cầu cho dân nghèo khỏi phải đu dây qua lại vùng nước sâu nguy hiểm. Đủ làm 5.000 ngôi trường cho học sinh vùng sâu vùng xa thoát khỏi ngôi trường tranh tre nứa lá. Đủ làm 1.000 bệnh viện xóa bớt nỗi đau cho vạn người thương tật. Và số tiền ấy đủ đào tạo miễn phí cho 1 triệu kỹ sư ưu tú góp phần xây dựng đất nước quê hương. Thử hỏi, làm sao mà thế giới khỏi ngỡ ngàng? Thử hỏi, làm sao mà tổ tiên chấp nhận?
Vâng, xin thưa Hà Nội bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa của hận thù và giai cấp. Chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mới reo hò trên đau thương của đồng loại, như họ đã từng reo hò trên hàng ngàn xác người phơi khắp làng mạc ruộng đồng của cái ngày cải cách ruộng đất trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Họ đã từng reo hò trên hàng trăm người dân vô tội ngã xuống hai bên đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa 1972. Họ đã từng ăn mừng chiến thắng trên 5.000 người dân vô tội bị chôn sống trong biến cố Mậu Thân 1968. Và giờ đây họ lại lễ hội linh đình trên xác thân quằn quại của miền Trung ruột thịt. Cộng sản đã biến Hà Nội, trái tim của Tổ quốc thành trái tim vô cảm. Còn đâu Hà Nội với ngàn năm văn vật của con hồng cháu lạc? Còn đâu Hà Nội với hào khí Thăng Long của tiền nhân khai đạo, mở nước dựng văn? Thưa quý anh chị, để đưa Hà Nội trở về với ngàn năm văn vật của con hồng cháu lạc, để đưa Hà Nội trở về với hào khí Thăng Long của tiền nhân khai đạo, mở nước dựng văn, để đưa cả dân tộc trở về với uyên nguyên lịch sử, sách tấn hậu bối không lạc vào mê cung nô lệ của Cộng sản Việt Nam. Đại lão Hòa Thượng Thích Quang Độ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ban hành thông điệp Hãy bảo vệ Thăng Long, nhân 1.000 năm Thăng Long.
Bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần tự chủ của Trưng Triệu dựng nước, Đinh Lê khai đạo, Lý Trần Hưng Quốc, Lê Lệ Bình Ngô Đại Cáo, Quang Trung Đại Phá Ngọc Hồi, mà Cộng sản Việt Nam đã cố tình xóa bỏ bằng lễ hội tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh Trung Cộng 1 tháng 10 và Quốc khánh Đài Loan 10 tháng 10, che mắt dân chúng qua kịch bản lễ hội ngàn năm Thăng Long có 102 trong lịch sử. Bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần dân chủ của Hội nghị Diên Hồng, Hội nghị Bình Thang mà Cộng sản đang tâm vùi dập qua việc bắt bớ tù đầy giam cầm các nhà ái quốc, sinh viên học sinh đang thiết tha xây dựng một xã hội tự do, nhân quyền và dân chủ thực sự. Bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần độc lập qua tuyên ngôn Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Nhữ Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhĩ đẳng hành khang thủ bại hư. Tuyên ngôn ấy đã bị Cộng sản Việt Nam xé bỏ để cam tâm bán đứng biên cương tổ quốc mà Hoàng Sa, Trường Sa, Tục Lãm, Bản Dốc, Nam Quan và bao nhiêu vùng biên địa đã bị cắt rời đất mẹ dâng cho Đại Hán. Bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần tự cường phá tống, bình chiêm, mở mang bờ cõi, phong phú tài nguyên chứ không phải đem dân tài nguyên cho bá quyền bành trướng Bắc Kinh như bô xích Tây Nguyên, rừng xanh phòng hộ, biển bạc ngàn đời, bỏ mặc ngư dân vật lộn với hải tặc phương Bắc. Bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần tự lực, vì có tự lực mới an cư lạc nghiệp, đó là mong ước của ngàn đời dân tộc. An cư đã mất khi Cộng sản áp dụng chính sách cướp đất, cướp nhà, đào mồ cuốc mã mà dân oan khiếu kiện lên ngút trời xanh. Lạc nghiệp không còn khi Cộng sản cho tràn ngập hàng hóa qua biên giới không lành ranh, đưa cả nền kinh tế, tiểu thủ công nghiệp xuống tận vực sâu và đưa độc hại đến tận cùng cơ thể 85 triệu con dân nước Việt.
Thưa quý anh chị em, thông điệp của Đức Đại Lão Hòa Thượng cũng đã vạch ra một sinh lộ tương quan, tương duyên giữa Phật giáo và dân tộc. Vì thế, bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần Thiền Tổ Khương Tăng Hội. Thấy dân kêu ca, Bồ Tát liền gạt lệ, xông vào nơi chính trường hà khắc để cứu dân ra khỏi cơn nước lửa. Tinh thần ấy đã được khuôn việt, pháp thuận, vạn hạnh, phù vân, đem Bồ Tát Đạo tác động lên vận mệnh Tổ quốc. Cũng trên tinh thần ấy, ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn cương quyết tiếp tục hành trình, cho dù 35 năm qua Cộng sản độc tài toàn trị đã cố dìm giáo hội trong máu, xương và nước mắt. Thông điệp của Đức Đại Lão Hòa Thượng cũng đã vạch ra một sinh lộ tương quan, tương duyên giữa văn hóa và dân tộc. Vì thế, bảo vệ ngàn năm Thăng Long là bảo vệ tinh thần Nguyễn Trãi. Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Bình Ngô Đại Cáo đã xác định lịch sử văn hóa không tách rời lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước là cơ thể dân tộc, và văn hóa là linh hồn dân tộc. Trên tinh thần đó, 2000 năm Phật Việt đã đưa dân tộc bước lên đường văn hiến như một khẳng định của trí tuệ, từ bi và tự chủ. Ngày nay Cộng sản không những từng bước đánh mất cơ thể, mà đánh mất luôn cả linh hồn. Điển hình nhất là bộ phim 100 triệu đô la, Lý Công Uẩn Đường Về Thăng Long. Mà ngay cả các nhà phê bình Cộng sản cũng xác nhận là bộ phim Tần Thủy Hoàng Kinh Lý An Nam Đô Hộ Phủ trả hình.
Kính thưa quý anh chị, qua tinh thần và ý nghĩa thông điệp nêu trên, Đức Đại Lão Hòa Thượng đã khẳng định rằng, chế độ công an trị trói tay trói chân không cho người dân đứng lên, thì thần trí và tiếng nói sẽ thay thân xác chuyển hóa vận mệnh đất nước. Hỡi đồng bào, đừng sợ hãi nữa, mà hãy cất cao tiếng nói của niềm tin, ngưỡng vọng và yêu sách của mình. Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi kêu gọi Phật giáo đồ và đồng bào các giới trong và ngoài nước hãy thực hiện hai động tác khởi sự. Một là tẩy chay không xem bộ phim tàu hóa Lý Công Uẩn Đường Đến Thăng Long nếu được trình chiếu ở rạp hay trên truyền hình. Hai là kể từ nay tẩy chay hàng hóa Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh từ bỏ sự xâm lấn Việt Nam bằng chính sách văn hóa và những cuộc di dân, hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Dốc và Ải Nam Quan. Ải Nam Quan là hồn lịch sử, để mất chốn địa đầu lịch sử, hồn nước sẽ tiêu vong, dân tình sẽ đọa đầy nô lệ. Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc là biểu tỏ thái độ chống xâm lăng như tiền nhân đã bao lần đem máu xương biểu thị. Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc không biểu lộ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chống nhân dân Trung Quốc, chống công nhân Trung Quốc. Vì nhân dân Trung Quốc cũng là nạn nhân của đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam. Tẩy chay hàng Trung Quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lý do chính trị mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc Trung Quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam. Đây là khả năng nằm trong tầm tay mọi người và dễ dàng thực hiện. Kính xin đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng. Kể từ khi đọc bản thông điệp này.
Hỡi anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam, hỡi anh chị em học sinh, sinh viên, thanh niên Phật tử Việt Nam, chúng ta có làm được như yêu cầu của thông điệp không? Chúng ta có cất cao lời kêu gọi như yêu cầu của thông điệp được không? Được, được, được. Đó là sứ mạng của người đoàn viên gia đình Phật tử đối với bản thân, gia đình và làng xóm. Đó là sứ mạng của người học sinh, sinh viên Phật tử đối với bản thân, bạn bè, thầy, cô, học đường và xã hội. Đó là sứ mạng của người thanh niên Phật tử đối với bản thân, đồng bào, quê hương và đất nước, trong cơn quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Hãy lên đường trong tinh thần vô ý, hỡi các anh, các chị cùng các em thân mến. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2554. Chùa Giác Minh, Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2010. Ký tên: Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Tỳ kheo Thích Thanh Quang. Vụ trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam, Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Sau đây, xin mời quý khán giả nghe một số trích đoạn trong bài phát biểu của Đạo hữu Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Ngoại vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, tại Đại hội Thường niên vừa qua ở thành phố Oklahoma City, Hoa Kỳ, dưới đề tài tham luận lập trường đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước hiện tình quốc nạn, theo lời dạy của Đức Cổ Thăng Thấm Thích Huyền Quang.
Chúng ta thấy rằng cái vai trò của Đức Cổ Thăng Thấm Thích Huyền Quang hết sức quan trọng. Mặc dù cái vai trò đó nó đã được thể hiện qua chư đại tăng, các vị tiền sư cư trì trong quá khứ 2000 năm lịch sử, nhưng cái sự đối diện với một cái chế độ độc tài toàn trị có tính chất quốc tế như chế độ cộng sản đó, thì phải công nhận rằng cái vai trò của một chư đại tăng như Đức Cổ Thăng Thấm là hy hữu. Ngày xưa thì khi mà tàu đến xâm chiếm nước ta thì toàn dân nổi dậy, giữa vua quan và dân chúng thì qua như là đá con, cả năm bồn lòng hết sức phục chống trả lại bằng quân sự, đã có khi phải đối diện bằng cái phương tiện ngoại giao, như chúng ta thấy đã có lần vua Tiền Lê Hạ Cư thiền sư Phạm Thuần đi đón vị sứ của tàu. Thì cái thời đó nó khác cái thời này. Thời đó cái sự đối đáp giữa một người Việt Nam với những cái sứ tàu đó nó rất quan trọng, nó chứng tỏ cái trình độ văn hóa, và văn hóa thời đó thì chỉ có Phật giáo thôi. Thật ra những cái sự mà đối chiếu đối đáp trên phương diện ngoại giao, chính trị, kinh tế hay là vấn đề quân sự, vấn đề xâm lược, thì có thể là toàn dân đứng sau lưng vua và các chính quyền để chống trả lại quyền lực xâm lăng của Bắc Phương, tức là Trung Quốc. Nhưng mà thời đại này thì thưa quý vị, nó khác với thời xưa. Nó cũng còn là cái sự xâm nhập vào đất nước Việt Nam mình bằng một cái đoàn quân, bằng những sứ đoàn để toàn dân của thể đứng lên chống lại. Và bây giờ cái sự xâm nhập của cộng sản vào đất nước chúng ta thì không phải là cái vấn đề công an quân sự, mà cả là vấn đề xâm nhập vào trong thần trí và trong trí não của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì đối trả lại nó khác với thời xưa. Thời xưa chúng ta có thể dùng sức dân để mà đánh trả được, mà chúng ta đã thắng bao nhiêu lần, từ thời mà Hai Bà Trưng cho đến cả thời Lý, thời Lê, thời Trần. Nhưng mà bây giờ đấy thì đối diện với một cái chế độ có tính chất quốc tế và giam mắt đồng tài, không phải là dùng quân đội mà có thể chiến đấu được. Và quả thực thì 35 năm rồi không có một quân đội nào trên đất nước chúng ta chống đối lại cái sự xâm lăng, đồng thời là một cái nội sân là bởi do người Việt Nam điều hành cái việc quản lý cai trị đất nước của chúng ta. Không thể có một cái quân đoàn nào nổi dậy để đánh đổ có thể cả, mà đứng trước cái sức tấn công vừa ngoài sân vừa nội sân, tức là người Việt đang nuôi dưỡng cho một cái ý thức hệ độc tài ngoài lái là chế độ cộng sản. Khi đứng trước đối diện cái đó, chứ đại năng của chúng ta hết sức là bơ vơ, làm cái gì sống ra không có, quân chủng sống lực mình không có, quốc tế cũng ai đứng sống lực mình cả, thì chỉ có cái trí tuệ bát nhã mà hai ngài lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đương đầu được với một cái chế độ xâm, vừa xâm lăng vừa nổi xâm của một cái ý thức hệ ngoài lai rất là to lớn, đó là chế độ cộng sản. Hai ngài đã đứng lên một thân một mình vào những cái lúc mà không có ai đứng bên cạnh các ngài cả. Thì bây giờ đây làm sao chúng ta biết được cái sự đứng lên của hai ngài thì không có gì hai bằng. Và quý vị đã làm rồi, tức là đã lắng nghe, đã đọc tất cả những cái văn kiện do Đức Cổ Thăng Thấm Thích Huyền Quang và Đại Hòa Thượng Thích Quảng Độ ban hành từ năm 1992 cho tận ngày hôm nay. Thì chính những cái bức thông điệp đó, những cái văn kiện của giáo hội đó, nó biểu lộ lên cái nền Phật giáo dân tộc. Bây giờ đây thì quý vị đi vào bất cứ thư viện nào, bất cứ hiệu sách nào, một hiểu biết về Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Mỹ Điền vân vân. Quý vị có hàng chục cuốn sách để cho chúng ta biết được sắc thái Phật giáo của một dân tộc ở Á Châu. Nhưng mà nếu muốn kiếm một cuốn sách để biết Phật giáo Việt Nam là gì đó, thì xin thưa rằng chúng ta chưa có. Mặc dù chư đại đức của chúng ta là rất đông các ngài cao cả, kiến thức uyên thâm, nhưng mà hiện nay chúng ta chưa viết ra được một cuốn sách đó. Có một vài cuốn sách viết về lịch sử Phật giáo Việt Nam thì do bên phía cộng sản viết, nhưng tôi thấy có nhiều cuốn gọi là Phật giáo Việt Nam do một cái tập đoàn của những nhà nghiên cứu của Marxist Hà Nội viết. Thì khi chúng ta đọc cuốn đó thì hiển nhiên họ không thể nào mà tránh đi được cái sự đóng góp rất lớn lao của Phật giáo trong cái vấn đề dựng nước, giữ nước và tác tạo ra cái nền văn hiến của Việt Nam, thì họ không thể tránh được cái đó. Nhưng cái cách viết, cách lý luận của họ thì nó cho thấy như là Phật giáo chỉ là một bộ phận riêng biệt đóng góp về thôi, nhưng mà nó phải là cái chủ lực hình thành nên đất nước Việt Nam của chúng ta. Rồi họ dùng những cái cách suy tư của Marxist, tức là của chế độ ý thức về cộng sản, để họ diễn tả những cái triều đại của Phật giáo. Có những ông mà có thể nói rằng là những nhà dân tộc học, những nhà khảo cứu lớn của cộng sản Hà Nội như ông Trần Huy Liệu, một sử gia rất lớn, ông Nguyễn Hồng Phong là một nhà dân tộc học. Nhưng mà khi viết về Phật giáo thì cho Phật giáo ở trong một cái thời đại là nô lệ thời Lý thời Trần đó, bởi vì cộng sản thì luôn luôn đòi hỏi cái chế độ nô lệ, thì họ áp dụng cái chế độ nô lệ đó dưới thời Trần, dưới thời Lý, thì tất cả cái sự bộc lộ về Phật giáo Việt Nam của những nhà nghiên cứu cộng sản tại Hà Nội thì đều viết sai về Phật giáo Việt Nam của mình. Thì bây giờ ngày hôm nay đây chúng ta có thể nói rằng Phật giáo Việt Nam là gì bằng cách đọc tất cả những văn kiện, tức là thông qua những văn kiện, thông điệp, thông tư mà các ngài nói lên tư tưởng của đạo Phật để giải quyết cái ách nạn của đất nước của chúng ta. Thì tôi thấy cái đó rất là vĩ đại, và chúng ta chỉ mới thấy được qua hai ngài, đó là Đức Cổ Tác Động Thích Thường Quang và Đà Lạt và Tường Thiên Quảng Độ. Và chính những cái văn kiện đó đã làm chấn động thế giới. Bởi vì sau năm 75 thì thế giới quên Việt Nam nói chung, quên Phật giáo nói riêng. Chúng tôi sống ở nước ngoài trong những giai đoạn 63-70 thì có thể nói rằng các hãng thông tấn lớn của thế giới luôn luôn nhắc nhở Phật giáo Việt Nam, bởi vì họ thấy đó là một cái lực lượng đang muốn đem lại cái nền hòa bình tự chủ cho đất nước Việt Nam mình. Thành họ rất chú ý cái phong trào dân tộc của chúng ta, đặc biệt là phong trào dân tộc năm 1963 đến năm 66 là một cái phong trào đấu tranh cho một cái quốc hội lập hiến cho một cái nền dân chủ Việt Nam, nhưng mà đã bị một số các tướng lãnh đàn áp. Nhưng mà thời đó thì quốc tế theo dõi kỹ lắm, báo chí trường các tụi mình được nói luôn luôn. Nhưng mà sau 75 thì phải công nhận có một sự im lặng hoàn toàn trên cái vấn đề Việt Nam nói chung và vấn đề Phật giáo nói riêng.
Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam.